Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 2, gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là Radio Tâm Ca,
và cuối cùng là lá thư Vatican.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Anh Huy và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Đức Thánh Cha tiếp nhân viên Tòa Tư pháp của Vatican.
Hy vọng của Tòa Thánh sau Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos.
Tòa Thánh và Trung Quốc tiếp tục hành trình đối thoại.
Giáo hội Ireland mời gọi tín hữu tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế.
Linh mục tuyên úy cũng có hy vọng cho hành khách trên tàu Westerdam. Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các công tố viên của Tòa án Vatican thực thi công lý theo tinh thần tin mừng, với lòng thương xót và với các nhân đức khôn ngoan, can đảm và tiết độ. Sáng 15 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp các nhân viên Tòa Tư pháp Vatican nhân dịp khai mạc năm tư pháp lần thứ 91 của Tòa án Quốc gia thành Vatican. Những năm trước, dịp khai mạc năm tư pháp tại Vatican chỉ có phần báo cáo của ông Tổng Kiểm sát trưởng. Năm nay, đích thân Đức Thánh Cha khai mạc sự kiện này. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai điểm. Trước hết là tin mừng. Ngài nói, tin mừng dạy chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn so với não trạng thế gian và chỉ cho chúng ta thấy rằng công lý được Chúa Giê-xu đề nghị không đơn giản chỉ là những luật lệ được áp dụng cách máy móc, nhưng là quy luật của con tim hướng dẫn người có trách nhiệm. Tin mừng mời gọi thiết lập công lý trước hết nơi chúng ta, không để vì loại bỏ cỏ lùng mà làm thiệt hại đến cả lúa tốt. Nhưng đồng thời nhắc chúng ta cảnh giác để sự ác không áp đảo sự thiện. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng trước hoàn cảnh này cần phải có sự hoán cải cá nhân và chỉ với điều này thì công lý mới mang lại công lý. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng chỉ công lý thôi thì chưa đủ, nhưng cần có các nhân đức trụ như khôn ngoan, can đảm và tiết độ. Một điều được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là trong khi áp dụng luật pháp, cần có lòng thương xót mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta. Lòng thương xót không làm mất công lý, nhưng là hoàn thiện công lý, bởi vì nó đưa tất cả trở lại một trật tự cao hơn, nơi mà ngay cả những người bị kết án với những hình phạt khắc nghiệt nhất cũng thấy được cứu bởi hy vọng. Điểm thứ hai được Đức Thánh Cha đề cập đến là tính hợp pháp và các giá trị đạo đức nền tảng của luật lệ. Đó là lý do mà hệ thống tư pháp của Vatican đã có những cải cách quan trọng, không chỉ vì yêu cầu hiện đại hóa, nhưng nhất là để tôn trọng các cam kết quốc tế mà Tòa Thánh đã thực hiện nhân danh quốc gia thành Vatican. Các cam kết trên liên quan đến việc bảo vệ con người bị đe dọa trong phẩm giá của mình và bảo vệ các nhóm xã hội thường là nạn nhân của các hình thức bất hợp pháp, thù hận mới. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng những cải cách này là thành phần của các hoạt động sứ vụ thiết yếu và toàn diện của giáo hội, được nhận thấy trong việc Tòa Thánh hoạt động, chia sẻ nỗ lực của cộng đồng quốc tế để kiến tạo sự chung sống, đúng đắn và chân thật, đặc biệt là quan tâm đến hoàn cảnh của những người kém may mắn, bị loại trừ, bị cướp mất tài sản thiết yếu, thường bị chà đạp nhân phẩm và bị xem như vô hình và vứt bỏ. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn với lời nhắc nhở từ tin mừng, vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Tin mừng nhắc nhở chúng ta rằng những nỗ lực của chúng ta đối với công lý trần thế luôn có sự gặp gỡ với công lý tối thượng, đó là Thiên Chúa.
Vatican. Hôm ngày 9 tháng 2, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ Quartz, cha Augusto Zampini Davies cho biết, theo những gì diễn ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa qua tại Davos, Thụy Sĩ, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1, thì nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã thay đổi cái nhìn về thế giới và nền kinh tế. Tôn giáo ngày càng được quan tâm tại những sự kiện này. Cha Augusto là một trong những đại diện của Tòa Thánh tại diễn đàn. Cha Augusto nhận định, năm nay có một vài điều khác biệt ở Davos. Nếu chúng ta tiếp tục nỗ lực giúp đỡ nhau, chúng ta sẽ có thể thấy một sự chuyển đổi căn bản. Cách đây 3 năm, tôi không nghĩ Tòa Thánh thực sự có một vị trí trong sự kiện này, nhưng bây giờ vai trò của Tòa Thánh đã trở nên rõ ràng hơn. Cha cho biết, Lúc đầu, các nhà tổ chức chỉ đưa các vị đại diện tòa thánh vào các nhóm tập trung cùng với các đại diện tôn giáo khác. Điều này chưa thực sự đúng với vai trò của tòa thánh. Nếu chỉ có vậy, các vị đại diện không cần phải đến Davos để nói chuyện. Sau đó, cha Augusto đã đưa ra nhận xét này cho ban tổ chức, và ban tổ chức đã hiểu rõ vai trò của tòa thánh. Phái đoàn Vatican đã có cơ hội tham gia ngày càng tích cực vào các cuộc thảo luận. Nhưng cha cũng khẳng định lập trường của tòa thánh. Chúng tôi không đến đây để đưa ra bài học, mà là để lắng nghe, thấu hiểu và, khi cần thiết, đưa ra lời cố vấn. Cha Augusto giải thích về những bước tiến tích cực trong diễn đàn này. Lần đầu tiên diễn đàn kinh tế đưa vấn đề bách hại Kitô hữu trên thế giới vào thảo luận một cách nghiêm túc. Tiếng nói của giáo hội ngày càng được những người có quyền trên nền kinh tế thế giới lắng nghe. Ví dụ, có một số diễn giả trong bài thuyết trình đã trích dẫn thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, đặc biệt những vấn đề liên quan đến sự cần thiết phải lắng nghe tiếng kêu của trái đất và người nghèo. Đặc biệt, trong thế giới tài chính, ngày càng có nhiều người nói về các khoản đầu tư có trách nhiệm, và điều này cũng được lặp lại trong lĩnh vực môi trường, xã hội và chính trị. Tuy nhiên, cha lưu ý rằng tòa thánh không phải là một đảng chính trị và không có chương trình kinh tế cụ thể. Ngay cả khi tòa thánh xuất hiện ở Assisi vào tháng 3 năm 2020 như là một phần của cuộc gặp gỡ nền kinh tế Francisco, đây là một cuộc hội thảo của các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ từ khắp nơi trên thế giới được mời đến một thành phố của Ý để nghiên cứu và thực hành một nền kinh tế tích cực, một nền kinh tế làm cho sống, không loại trừ, nhân bản, chăm sóc sáng tạo. Theo cha Augusto, vẫn còn nhiều việc phải làm và phải thực hiện nó tận căn trong một thế hệ. Có nhiều hy vọng vì nhiều người đã bắt đầu thay đổi. Và chúng ta, giáo hội, có thể giúp đẩy nhanh những thay đổi này.
Vatican. Trong cuộc gặp gỡ hôm 14 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục và ý muốn tiếp tục đối thoại vì đời sống của giáo hội công giáo và thiện ích của nhân dân Trung Quốc. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Munich, Đức, bên lề hội nghị về an ninh diễn ra tại thành phố này. Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, tại cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân mật, các mối tương quan đã được kiến tạo giữa hai bên tiếp tục phát triển tích cực theo thời gian. Thông cáo Tòa Thánh viết, đặc biệt, hai bên đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hiệp định tạm thời về việc đề cử các giám mục được ký ngày 22 tháng 9 năm 2018. Khi lặp lại ý muốn tiếp tục cuộc đối thoại thể chế ở cấp song phương để thăng tiến đời sống của giáo hội công giáo và lợi ích của người dân Trung Quốc. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết rằng Tòa Thánh đánh giá cao những nỗ lực đã được thực hiện để loại bỏ dịch cúm corona cũng như bày tỏ sự liên đới với người dân bị ảnh hưởng. Cuối cùng, phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng hy vọng có sự cộng tác quốc tế nhiều hơn để thúc đẩy sự chung sống và hòa bình dân sự trên thế giới. Hai bên cũng trao đổi các mối quan tâm về đối thoại liên văn hóa và nhân quyền. Thỏa thuận được ký vào tháng 9 năm 2018 giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh nhằm bình thường hóa tình trạng của tín hữu công giáo tại Trung Quốc và hiệp nhất giáo hội hầm trú và giáo hội yêu nước.
Ireland. Để khuyến khích các tín hữu Ireland tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ diễn ra tại Budapest, Hungary từ ngày 13 đến 20 tháng 9, Đức cha Ken Vindoran, đại diện Hội đồng Giám mục Ireland tại các Đại hội Thánh thể quốc tế, đã gửi lời mời đến các tín hữu. Đức cha đại diện nói, Giáo hội Hungary mời chúng ta tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế. Hungary có nguồn gốc Kitô giáo rất nền tảng, cách đây 1.000 năm, với vị vua đầu tiên, Thánh Stefano. Thành phố xinh đẹp Budapest là nơi đau khổ của người Do Thái và Kitô hữu trong phần lớn thế kỷ 20. Còn cách nào tốt hơn để bày tỏ sự hiệp thông của chúng ta với người dân Hungary, đồng thời để canh tân một kinh nghiệm đức tin ngoài việc tham dự sự kiện trọng đại này? Tiếp theo, Đức cha nhắc lại chương trình phong phú được dự tính tại đại hội, cử hành thánh lễ mỗi ngày, lắng nghe giáo lý và chứng từ của các linh mục và giáo dân từ khắp nơi trên thế giới, và trên hết là cơ hội gặp gỡ các nền văn hóa đa dạng. Để chuẩn bị cho Budapest, giáo hội Ireland cũng sẽ cử hành Đại hội Thánh thể quốc gia, được gọi là Adoremus 2020. Sự kiện sẽ được tổ chức tại đền thờ Đức Mẹ Knock vào ngày 19 và 20 tháng 6. Giáo hội Hungary đã tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế lần cuối cùng vào năm 1938, còn Giáo hội Ireland đã tổ chức Đại hội quốc tế hai lần vào năm 1932 nhân dịp kỷ niệm 1.500 năm ngày Thánh Patrick đến nước này và vào năm 2012 với chủ đề Bí tích Thánh thể, hiệp thông với Chúa Kitô và với những người khác. Đại hội Thánh thể quốc tế diễn ra mỗi 4 năm nhằm mục đích thúc đẩy nhận thức về vai trò trung tâm của Bí tích Thánh thể trong đời sống và sứ vụ của Giáo hội Công giáo, và cũng là dịp giúp chú ý đến chiều kích xã hội của Bí tích Thánh thể.
Hoa Kỳ, khi tàu Westerdam bị từ chối cập cảng vì các nước sợ virus corona, một linh mục tuyên úy thuộc Hội Tông đồ biển của Hoa Kỳ ở trên tàu đã giữ vững hy vọng cho các du khách. Cha tiếp tục cử hành thánh lễ và mời gọi mọi người làm tuần 9 ngày cầu nguyện cho dịch bệnh chóng qua. Du thuyền Westerdam của Hà Lan với 1.455 du khách và 802 thành viên của thủy thủ đoàn đã ở trên biển khoảng 2 tuần, không được cập cảng Hồng Kông sau khi đến nước này. Trước đó, du thuyền này đã bị chính quyền ở Đài Loan, Philippines, đảo Guam và Thái Lan từ chối cho cập cảng. Ngày 14 tháng 2 vừa qua, Campuchia đã chấp thuận cho tàu này cập cảng sau khi được xác định không có nguy cơ nhiễm virus. Hội Tông đồ biển của Hoa Kỳ cho biết là linh mục trên tàu Westerdam đang giúp cho tình cảnh lo lắng trên tàu được lắng xuống. Bà Doreen Bado, tổng thư ký của Hội Tông đồ biển của Hoa Kỳ cho biết, cha tuyên úy từ chối các cuộc phỏng vấn vì muốn dành thời gian ở bên các hành khách và thủy thủ đoàn và chăm sóc cho họ. Bà nói, sự hiện diện của linh mục là một yếu tố quan trọng tại thời điểm mà sự căng thẳng và lo lắng của hành khách và phi hành đoàn có thể làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Các thủy thủ đoàn và nhân viên lo lắng và căng thẳng, lo lắng về việc bản thân bị bệnh và lo lắng về việc chăm sóc người của họ. Cha Sinclair Upre, tuyên úy ở cảng Beaumont, Texas, cũng cho biết cha tuyên úy trên tàu Westerdam đang cử hành thánh lễ cho các tín hữu và giải tội hàng ngày và cũng chăm sóc một vụ cho thủy thủ đoàn. Theo yêu cầu của linh mục tuyên úy này, cha Upre đã giúp tìm tài liệu làm tuần cứu nhật cầu cho dịch bệnh. Cha Upre đã tìm được tài liệu tuần 9 ngày về 14 vị thánh giúp đỡ và thánh Rocco, quan thầy của những người đang đau khổ vì bệnh tật. Linh mục tuyên úy đã ghép các tài liệu này lại thành một tuần cầu nguyện 9 ngày.
Mexico. Trong những ngày này, tại thành phố Mexico đang diễn ra các sự kiện quan trọng liên quan đến hoán cải mục vụ và loan báo tin mừng của giáo hội trên lục địa châu Mỹ theo cái nhìn của Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn niềm vui tin mừng Evangelii Gaudium. Trước hết, một hội thảo dành cho các nhà truyền giáo học nhằm suy tư mang tính chất nghiên cứu về nội dung và phương pháp giảng dạy thần học cũng như về truyền giáo học ở châu Mỹ. Lĩnh vực nghiên cứu và thảo luận mang tựa đề Biến đổi chính mình để phù hợp một giáo hội đi ra sẽ cố gắng đáp ứng những thách đố hiện tại của sứ vụ cho muôn dân, đóng góp sự trưởng thành trong việc loan báo tin mừng của các cộng đoàn, các mục tử và các tổ chức lục địa. Chủ nhật 16 tháng 2, tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, sẽ có buổi ra mắt chính thức con đường dẫn đến Đại hội Truyền giáo châu Mỹ lần thứ 6, sẽ được tổ chức tại Puerto Rico vào năm 2023. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antozzo, đồng Tổng thư ký Bộ Truyền giảng tin mừng cho các dân tộc. Các ngày tiếp theo, từ 17 đến 20 tháng 2, sẽ là đại hội của các giám đốc của các hội giáo hoàng truyền giáo. Dự kiến sẽ có đại diện của 23 quốc gia châu Mỹ tham gia. Đề tài thảo luận sẽ tập trung vào những đóng góp của các hội giáo hoàng truyền giáo trong công cuộc loan báo tin mừng cho giới trẻ, theo cái nhìn của Thượng hội đồng giám mục gần đây về giới trẻ, và tình hình chính trị xã hội của mỗi quốc gia trong điểm mấu chốt truyền giáo.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Corona.
Anh Huy và Trần Dung chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Bà xã của tôi. Dạ không, đây là tâm tình của người gửi chứ không phải của MC đâu. Bà xã của tôi, Valentine năm nay đúng mùa dịch cúm, không dẫn em đi du lịch đây đó, cũng chẳng đến những nhà hàng sang trọng.
Khoan Huy. Hôm nay Dung nghe có vẻ như là giọng của Huy nghẹt mũi thì phải. Bị cúm hả? Corona hả?
Cúm nhưng không phải corona đâu. Nhưng mà muốn chắc thì cứ đeo khẩu trang vô. Ok, đọc tiếp nha. Một ông chồng rất ư là ga lăng tâm sự với vợ thế này. Năm nay anh nhờ radio thay lời mình muốn nói vậy.
Em à, những ngày dịch bệnh như thế này, cả nhà mình có nhiều giờ hơn để ở với nhau, làm việc và sinh hoạt cùng nhau. Cũng nhờ có thế mà anh có giờ để quan sát và ngẫm nghĩ nhiều điều hơn về em.
Anh nhớ mãi cái lần đầu mình gặp nhau trong chiến dịch của nhóm sinh viên thiện nguyện đi đọc sách cho người khiếm thị. Quên làm sao được nụ cười như thiên thần của em ngày ấy. cả đôi mắt biết cười, làm rụng tim anh ngay lần đầu tiên gặp mặt. Thế mà bây giờ, gặp nhiều chuyện đời phức tạp, nhiều khi anh quên mất nụ cười ấy. Nụ cười đã làm cho ngày mưa lạnh năm ấy như ấm hẳn. Nụ cười đã làm cho những gì khó khăn nhất cũng trở nên nhẹ nhàng. Lúc đó, anh chỉ ước cả đời này nhìn thấy nụ cười của em và làm cho em mỉm cười.
Em không quá kiêu sa, kiều diễm, nhưng em đẹp bởi vì cái tình người nơi em. Cái nết gắn kết với cái đẹp thì ai mà chê được.
Đủ vẹn toàn luôn ha.
Anh cũng đâu có thể nào rung rinh khi nhìn thấy một cô gái dịu dàng và ân cần đối với những người khiếm thị. Anh thầm tạ ơn trời vì được gặp em trong một nhóm thiện nguyện như thế. Có lẽ lý do căn bản nhất giúp cho chúng mình gắn bó với nhau đến tận bây giờ là vì lòng nhân ái đối với những ai bất hạnh. Thế mà nhiều khi anh chẳng đối xử tử tế đủ với em, đôi khi còn giận hờn, đôi khi không dung thứ. Xin cho anh một lời xin lỗi.
Những ngày dịch bệnh corona tràn về, thấy cách em lo lắng cho những người già trong xóm, dặn dò từng đứa nhỏ mà quên phải giữ gìn sức khỏe, rồi dục giả cả nhà đọc kinh cầu nguyện xin Chúa thương xót, thấy ấm lòng quá. Đúng là để có một tổ ấm thì ngoài người xây tổ cần có người giữ ấm. Giữ cho gia đình luôn ấm nhờ yêu thương, giữ cho gia đình luôn ấm nhờ quan tâm đến người nghèo, giữ cho gia đình luôn ấm nhờ lời cầu nguyện. Còn anh nhiều khi tổ đã ấm rồi mà lại không lo giữ.
Nghĩ đến chuyện người ta tăng giá bán khẩu trang trong những ngày nhân dân gặp nạn, nghĩ đến chuyện người ta nâng giá hàng tiêu dùng trong những ngày mà ai cũng đang hoang mang, sợ hãi. Đúng là chữ tiền đang thắng chữ tình. Nhưng cái cách mà em cùng nhóm hiền mẫu đi phát khẩu trang miễn phí cho những ai đang cần lại khiến anh ấm lòng. Người ta bảo nếu thấy ai không có nụ cười thì mình cần phải lấy nụ cười của mình trao cho người đó. Em đã làm cho cả xóm vui tươi khi mà ai ai cũng đang hoang mang, lo lắng.
Chắc là anh chồng mẹ tự hào về vợ của mình lắm đây. Nghĩ đến virus corona và tình hình xã hội, anh tâm sự tiếp. Các cụ trong xóm là những người lo lắng hơn cả. Nhiều cụ lắc đầu ngao ngán vì bữa nay tình đời sao mà phũ phàng, mà tình người sao nông cạn. Chặt chém nhau ngay cả những lúc hoạn nạn, nhưng đúng là những lúc khó khăn người ta mới biết lòng nhau. Vợ chồng mình cũng đã trải qua không ít gian nan, và cứ mỗi ngày như thế, anh lại muốn cảm ơn trời vì cái tình thêm thắm, cái nghĩa thêm trọn.
Trong bất cứ sự kiện nào, người ta cũng tìm thấy những mặt trái và mặt phải của nó. Nhưng quả đúng, sau dịch bệnh này, anh có nhiều điều cần phải sám hối. Khi phải đối diện với cái chết và những nguy cơ lây nhiễm, anh mới có cơ hội nghĩ nhiều đến thân phận mỏng manh của phận người. Khi đối diện với những thứ bất lực, anh mới thấm thía hơn việc chỉ mình Chúa mới cứu thoát mình. Đã từ khi nào người ta coi kinh tế và khoa học sẽ cứu đất nước, chứ không phải là nền dân chủ hay nhân văn, một nền dân chủ lấy tình người làm gốc. Nghèo mà thương nhau còn hơn là giàu một tí mà xa cách lòng.
Dịp này, anh mới lại có dịp dừng lại để ngắm nhìn cái vẻ đẹp của người con gái mà anh đã phải lòng ngày hôm ấy. Nhất là cách em dạy con. Dạy con thành nhân, thành tài chẳng dễ chút nào. Nhưng những ngày cùng mọi người trong xóm đi phát khẩu trang miễn phí, anh thấy con nó đang tập sống vì người khác. Con bé cũng học theo em, cười nói quan tâm tới mọi người, nhạy bén với nhu cầu của người khác. Anh nghĩ con sẽ hiểu cái triết lý mà em vẫn nhắc. Dù chúng ta nghèo, dù chúng ta khổ, thì vẫn có những người nghèo khổ hơn mình. Vào cái thời mà mọi thứ đều tăng giá, chỉ lòng tốt là thứ khan hiếm mà lại rớt giá. Anh vui vì có em bước đi bên mình suốt những năm tháng qua.
Càng ở bên nhau, anh thấy chúng mình trưởng thành hơn, sống hết mình với con tim hướng về đồng loại hơn. Anh cũng ước bé con của nhà mình được thừa hưởng những nét đẹp của em.
Quả là một người chồng rất là nhạy bén và tinh tế, quan sát vợ, quan sát con và rút ra được những bài học từ chính vợ con của mình. Anh tâm sự tiếp và đây là một lời chúc nhân ngày Valentine. Chúc bà xã của anh ngày thêm trẻ đẹp, đằm thắm và dễ thương, đầy nghị lực và can trường. Xin Chúa ban cho chúng con một tình yêu chân thành và quảng đại, và xin cho con cái của chúng con mỗi ngày được lớn lên trong tình Chúa và tình người.
Cảm ơn chương trình đã giúp tôi thổ lộ những điều mà có lẽ không dễ nói với bà xã của mình.
Không dễ đâu, nhiều khi nói với người thân xấu hổ.
Cầu chúc những người làm chương trình một ngày lễ Valentine nhiều niềm vui bên những người thân yêu.
Vâng, cảm ơn anh. Thật ra thì chương trình phát sóng trễ so với ngày Valentine một số ngày, nhưng mà thông điệp của anh đến đúng ngày này. Và chúng tôi cũng cầu chúc cho tinh thần của ngày lễ tình yêu Valentine, tình yêu sẽ lan tỏa trong mọi gia đình, trong mọi quả tim.
Và như thế, mọi ngày sẽ là Valentine.
Đúng rồi, ngày nào có sô-cô-la anh.
Xin anh đừng là mây bay, suốt đời em không với tới. Xin anh đừng là con suối, bởi nguồn sẽ đổ về sông. Xin anh đừng là vương đông, cho em cho đôi mắt. Xin anh đừng là khoảnh khắc để rồi tan biến hư vô. Anh đừng là ngôi nhà to để em đi qua ngại ngần. Anh đừng là bờ là bãi đổi thay dấu bể cuộc đời.
Rồi là bài hát Ấm Nồng, một sáng tác nhạc thì của nhạc sĩ Phan Ngọc Hiến, phổ thơ cho bài thơ rất nổi tiếng của thi sĩ Thanh Bình với tiếng hát của ca sĩ Diệu Hiền. Và chúng tôi hy vọng rằng với ca khúc Ấm Nồng này như là tâm sự của một người vợ đáp trả với một bức thư rất là tình cảm của người chồng như thế này, và với một cái câu rất là ý nghĩa: anh cứ là anh thế thôi, ấm nồng vòng tay thân thiết, nơi em gục đầu quên hết khổ đau cơ cực đời mình. Coi như là một lời đáp trả của chị dành cho anh vậy. Cảm ơn anh Nguyễn Linh đến từ Sài Gòn đã gửi thư về cho chương trình. Cầu chúc anh, chị và gia đình dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com,
hoặc có thể nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong chương trình radio số tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Tông huấn mới của Đức Thánh Cha và Công nghị Giáo hội Công giáo Đức.
Quý thính giả thân mến, trong những ngày qua, dư luận Công giáo bàn luận nhiều về tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco công bố hôm 12 tháng 2 vừa qua với tựa đề Querida Amazonia, Amazonia yêu quý. Được chú ý nhiều nhất là chương 4 với tựa đề Giấc mơ giáo hội, cũng là chương dài nhất gồm 49 đoạn. Trong đó, Đức Thánh Cha cho biết mong ước của Ngài là làm sao để các cộng đồng Kitô có thể dẫn thân và nhập thể trong miền Amazonia. Cụ thể, Ngài bàn đến việc hội nhập tin mừng một cách mới mẻ vào miền này và làm sao để các bí tích được mở rộng cho tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Mỹ Châu Latin hãy gửi các thừa sai đến hoạt động tại miền Amazonia giúp giải quyết tình trạng thiếu linh mục tại đây. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha tái khẳng định giáo huấn của Hội Thánh, theo đó chỉ có tư tế trong thánh chức mới có thể cử hành thánh lễ. Tuy nhiên, cần thăng tiến vai trò của giáo dân và phụ nữ. Ngài kêu gọi mở ra những không gian mới cho phụ nữ, nhưng chống lại chủ trương giáo sĩ hóa phụ nữ. Tông huấn của Đức Thánh Cha không nói gì về những yêu cầu được đề ra trong những đoạn của văn kiện chung kết. Qua đó, đa số các nghị phụ thỉnh cầu truyền chức linh mục cho các phó tế có gia đình và cứ xét việc truyền chức phó tế cho phụ nữ. Lập trường trên đây của Đức Thánh Cha về hai vấn đề này, tuy nói về miền Amazonia, nhưng giống như một gáo nước lạnh đối với nhiều thành phần công giáo cấp tiến ở Đức, được biểu lộ qua tiến trình gọi là con đường công nghị, bắt đầu với đại hội đầu tiên hồi cuối tháng Giêng và đầu tháng 2 này tại thành phố Frankfurt, với mục đích cải tổ giáo hội tại nước này. Tham dự công nghị đó có 230 đại biểu, trong đó có 69 giám mục Đức. Nhiều đại biểu chủ trương xóa bỏ đạo lý về phẩm chất hội thánh. Theo đó, Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội trên nền tảng 12 tông đồ và các giám mục là những người kế nhiệm các tông đồ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Dom Radio chiều ngày 1 tháng 2, Đức Hồng Y Maria Vân Kỳ, Tổng giám mục giáo phận Cơn tuyên bố rằng tất cả những lo âu của tôi về công nghị này đã thành sự thật. Công nghị này hầu như là một nghị viện tin lành về phương diện tổ chức cũng như tiến hành. Những tiền đề thiết yếu về phương diện giáo hội học bị cố tình làm ngơ không biết đến qua các bài phát biểu. Đức Hồng Y Rainer muốn nói đến đạo lý Chúa Giêsu thiết lập giáo hội trên nền tảng các tông đồ và một giáo hội phẩm chất bị thay thế bằng quan niệm giáo hội dân chủ, trong đó mọi thành phần giáo hội đều ngang nhau. Ví dụ, trong thánh lễ khai mạc trọng thể, người rất sách phúc âm không phải là phó tế, nhưng là một phụ nữ. Hoặc trong buổi phục vụ lời Chúa, các phụ nữ là những người điều khiển và các giám mục, linh mục là người tham dự. Một phụ nữ ban phát mình thánh Chúa cho các giám mục, trái ngược với các quy định của bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Trong chiều hướng trên đây, nhiều người hy vọng công nghị công giáo Đức sẽ đi tới quyết định bãi bỏ quyền bính thánh chức trong hội thánh, vì theo họ, chính vì quan niệm như thế là nguồn mạch gây ra những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội công giáo ở Đức, và không thiếu những người chủ trương cả giáo dân cũng được cử hành thánh lễ và các bí tích. Lập trường này cũng đã được một số người nêu lên trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Nhưng trong tông huấn mới công bố, Đức Thánh Cha nói rõ ràng trong đoạn số 84 và 88. Ngài viết, vì thế điều quan trọng là xác định điều đặc thù nhất của linh mục, điều không thể ủy quyền được. Câu trả lời ở đây hệ tại bí tích truyền chức thánh, làm cho linh mục đồng hình dạng với Chúa Kitô. Và kết luận đầu tiên là đặc tính duy nhất ấy nhận được trong bí tích truyền chức, làm cho linh mục trở thành người duy nhất có khả năng chủ sự thánh lễ. Đó là chức năng đặc thù, chính yếu, không thể ủy quyền được của linh mục. Một số người nghĩ rằng điều làm cho linh mục khác biệt là quyền bính, là sự kiện thẩm quyền cao nhất trong cộng đoàn. Nhưng Thánh John Paul II đã giải thích rằng mặc dù chức linh mục được coi là phẩm chất, chức năng này không có nghĩa là linh mục ở trên những người khác, nhưng là hoàn toàn hướng về sự thánh thiện của các chi thể Chúa Kitô. Khi ta khẳng định rằng linh mục là dấu chỉ của Chúa Kitô là thủ lãnh, ý nghĩa chính yếu là Chúa Kitô là nguồn mạch ơn thánh, Chúa là thủ lãnh của giáo hội vì Ngài có quyền thông chuyển ơn thánh cho tất cả các chi thể của giáo hội. Và trong đoạn 88, Đức Thánh Cha dạy rằng linh mục là dấu chỉ của vị thủ lãnh thông chuyển ơn thánh, trước hết khi linh mục cử hành thánh lễ là nguồn mạch và là tột đỉnh của toàn thể đời sống Kitô. Đây là quyền bính lớn của linh mục, chỉ có thể lãnh nhận trong bí tích truyền chức linh mục. Vì thế, chỉ có linh mục mới có thể nói, đây là mình thầy. Có những lời khác mà chỉ có linh mục mới có thể công bố, cha tha thứ mọi tội lỗi cho con. Vì việc tha thứ qua bí tích là để phục vụ một việc cử hành xứng đáng, thánh lễ. trong hai bí tích này có nòng cốt căn tính chuyên biệt của linh mục. Những đoạn trên đây và nhiều đoạn khác trong tông huấn, nhất là sự kiện Đức Thánh Cha không đả động gì đến yêu cầu chuyển chức linh mục cho những người có gia đình, và Ngài chống lại xu hướng giáo sĩ hóa phụ nữ, cụ thể là yêu cầu chuyển chức phó tế cho phụ nữ, đã làm cho nhiều người có quan niệm như thế thất vọng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.